Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 18 tháng 12 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Ukraine ám sát tướng Nga bị cáo buộc dùng vũ khí hóa học, các nước phương Tây mở rộng liên lạc với chính quyền mới của Syria, Philippines tiếp tế nhu yếu phẩm cho quân nhân đồn trú ở Biển Đông, và Quốc hội Đức bất tín nhiệm Thủ tướng Scholz mở đường cho bầu cử sớm. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Một tướng cao cấp của Nga bị Ukraine cáo buộc chịu trách nhiệm sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào quân đội Ukraine đã bị cơ quan tình báo SBU của Ukraine ám sát tại Moscow vào sáng 17 tháng 12. Trung tướng Igor Kirillov, người đứng đầu lực lượng bảo vệ hạt nhân, sinh học và hóa học của Nga, bị ám sát bên ngoài một khu căn hộ cùng với trợ lý của ông khi một quả bom giấu trong một chiếc scooter phát nổ. Ủy ban điều tra Nga, cơ quan điều tra các tội ác nghiêm trọng cho biết. Một nguồn tin của SBU xác nhận với Reuters rằng cơ quan tình báo Ukraine đứng sau vụ tấn công này. Nguồn tin cho biết việc thanh toán chỉ huy lực lượng bảo vệ bức xạ và hóa học của Liên bang Nga là hành động của SBU. Nguồn tin trên cho biết một chiếc scooter chứa thuốc nổ đã được kích nổ giết chết cả ông Kirillov và trợ lý của ông khi họ bước vào lối vào một ngôi nhà trên phố Ryazansky Prospect ở Moscow. Ông Kirillov, 54 tuổi, là sĩ quan quân đội cấp cao nhất của Nga bị Ukraine ám sát bên trong lãnh thổ Nga, và vụ ám sát này có thể khiến chính quyền Nga phải xem xét lại các biện pháp an ninh dành cho các lãnh đạo cấp cao của quân đội và tìm cách trả thù. Cựu Tổng thống Dmitry Medvedev, hiện là quan chức an ninh cấp cao của Nga được hãng thông tấn nhà nước RIA trích dẫn, nói rằng giới lãnh đạo quân sự và chính trị của Ukraine sắp phải đối mặt với hành động trả thù cho vụ ám sát ông Kirillov. Moscow quy trách nhiệm cho Ukraine về một loạt vụ ám sát đình đám trên lãnh thổ của họ nhằm làm suy yếu nhuệ khí quân Nga và trừng phạt những người mà Kiev coi là gây ra tội ác chiến tranh. Ukraine vốn cho rằng cuộc chiến của Nga chống lại họ đặt ra mối đe dọa tồn vong đối với nhà nước Ukraine, đã nói rõ rằng họ coi những vụ sát hại có mục tiêu như vậy là công cụ hợp pháp. Các bức ảnh và video của Reuters từ hiện trường cho thấy lối vào khu căn hộ đổ nát với những viên gạch cháy đen vì bom và những cánh cửa treo lủng lẳng trên bản lề và thứ trông giống như hai thi thể phủ dưới những tấm ni lông màu đen trên tuyết. Các nhà điều tra cho biết họ đã mở một vụ án hình sự về vụ sát hại hai sĩ quan này. Các nguồn tin thực thi pháp luật nói với truyền thông Nga rằng có khả năng họ sẽ điều tra vụ án khủng bố. Nga phủ nhận cáo buộc của Ukraine rằng họ sử dụng vũ khí hóa học trên chiến trường, và ông Kirillov, người đã kết hôn và có hai con trai, đôi khi được thấy hình ảnh trên truyền hình nhà nước lúc ông họp báo tại Bộ Quốc phòng. Và khi đó, ông cáo buộc Ukraine vi phạm các biện pháp an toàn hạt nhân hoặc cáo buộc phương Tây về các tội ác khác nhau. Bà Maria Zakharova, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga, đã ca ngợi ông Kirillov, nói rằng ông đã làm việc không sợ hãi cho Tổ quốc để vạch trần điều bà cho là tội ác liên quan đến vũ khí hóa học và các tội ác khác của phương Tây và điều Moscow cho là sự che đậy ở Syria và những nơi khác. Các quan chức Đức và Pháp hôm 17 tháng 12 dự kiến sẽ gặp đại diện của chính quyền mới của Syria tại Damascus, mở rộng liên hệ của phương Tây với chính quyền mới của nước này, sau khi các nhà ngoại giao Anh gặp nhà lãnh đạo Ahmed al-Shara vào cuối ngày 16 tháng 12. 9 ngày sau khi ông Bashar al-Assad bị lật đổ, tân thủ tướng được nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir Assam, gọi tắt là HTS của ông Shara, bổ nhiệm, cho biết chính phủ đang phải vật lộn với tình trạng dự trữ ngoại tệ thấp và kêu gọi dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Các quốc gia phương Tây dần mở các kênh cho chính quyền mới tại Damascus do HTS lãnh đạo, mặc dù họ vẫn coi họ là một nhóm khủng bố. Vào cuối ngày 16 tháng 12, ông Shara, trước đây được biết đến với biệt danh là Abu Mohammed al-Golani, đã gặp một phái đoàn của Bộ Ngoại giao Anh. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải khôi phục quan hệ và dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Syria, để người tị nạn Syria có thể trở về nhà, hãng thông tấn nhà nước Syria Sana đưa tin. Những bức ảnh do Sana công bố cho thấy ông Shara ngồi tiếp phái đoàn Anh trong trang phục, áo vest và áo sơ mi hở. Nhóm phiến quân do ông lãnh đạo trước đây là một nhánh của Al-Qaeda cho đến khi ông cắt quan hệ vào năm 2016. Đây là cuộc gặp cấp cao nhất của ông cho đến nay với một quan chức chính phủ phương Tây kể từ khi HTS giành được chính quyền. Những hình ảnh này làm nổi bật thay đổi địa chính trị kể từ khi ông Assad bị lực lượng do HTS đứng đầu lật đổ, đòn giáng vào Nga và Iran, vốn là các đồng minh của ông Assad, có khả năng mở đường cho các quốc gia phương Tây mở lại quan hệ với Damascus. Ông Shara đã nói về nhu cầu xây dựng một nhà nước pháp quyền với các thể chế, cũng như đảm bảo an ninh, Sana đưa tin. Ông cũng nói về vai trò quan trọng của Anh trên trường quốc tế. Trước cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Lammy cho biết London đã cử một phái đoàn gồm các quan chức cấp cao đến Damascus để gặp gỡ các quan chức trong chính quyền lâm thời của Syria và các nhóm xã hội dân sự. Các nhà ngoại giao Đức cũng đang lên kế hoạch đàm phán với đại diện của HTS tại Damascus vào ngày 17 tháng 12, Bộ Ngoại giao Đức cho biết. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đức cho biết các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào quá trình chuyển giao ở Syria và bảo vệ các nhóm thiểu số. Chính quyền mới ở Damascus đã công bố rất ít chi tiết về các bước tiếp theo, ngay cả khi họ đã nhanh chóng thiết lập quyền kiểm soát đối với các định chế nhà nước. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết hôm 16 tháng 12 rằng chính phủ Hoa Kỳ đã có hơn một lần liên lạc với Hayat Tahrir al-Sham trong tuần qua. Quốc hội Đức hôm 16 tháng 12 đã chấp nhận một đề nghị của Thủ tướng Olaf Scholz là bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ông và chính phủ của ông, mở đường cho một cuộc bầu cử sớm vào ngày 23 tháng 2, được kích hoạt bởi sự sụp đổ của chính phủ Scholz. Liên minh ba đảng của ông Scholz đã tan rã hồi tháng trước sau khi đảng Dân Chủ Tự Do có lập trường ủng hộ thị trường rút lui vì bất đồng về nợ nần, khiến đảng Dân Chủ Xã Hội gọi tắt là SPD của ông Scholz và đảng Xanh không còn đa số trong quốc hội, trong bối cảnh nước Đức đang lún sâu vào khủng hoảng kinh tế. Theo các quy định được lập ra để ngăn chặn tình trạng bất ổn vốn tạo điều kiện cho chủ nghĩa phát xít trỗi dậy vào những năm 1930, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier chỉ có thể giải tán quốc hội và mở một cuộc bầu cử nếu Thủ tướng kêu gọi bỏ phiếu tín nhiệm và không vượt qua được cuộc bỏ phiếu đó. Cuộc tranh luận trước cuộc bỏ phiếu cũng mở ra chiến dịch vận động tranh cử nghiêm túc với các nhà lãnh đạo đảng chỉ trích nhau gay gắt. Thủ tướng Scholz và đối thủ bảo thủ Ferdinand Merz, người mà các cuộc khảo sát cho thấy nhiều khả năng lên thay thế ông Scholz, đã cáo buộc lẫn nhau là thiếu năng lực và tầm nhìn. Ông Scholz, người sẽ lãnh đạo một chính phủ lâm thời cho đến khi một chính phủ mới được thành lập, đã bảo vệ thành tích là nhà lãnh đạo trong thời kỳ khủng hoảng vốn đã xử lý cuộc khủng hoảng kinh tế và an ninh do cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine vào năm 2022 gây ra. Philippines cho biết đầu tháng này họ đã chuyển nhu yếu phẩm cho quân nhân đồn trú tại các thực thể ở biển Đông mà Manila chiếm đóng nhưng Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Hải cảnh Trung Quốc hôm 17 tháng 12 nói rằng Philippines đã cử một tàu dân sự để chuyển nhu yếu phẩm cho một tàu chiến bị để mắc cạn bất hợp pháp tại bãi Cỏ Mây vào ngày 12 tháng 12 với sự cho phép của Trung Quốc. Đại sứ quán Philippines tại Bắc Kinh chưa có phản hồi ngay lập tức về tuyên bố này. Lực lượng vũ trang Philippines cho biết rằng chuyến tàu tiếp tế này vốn diễn ra từ ngày 3 đến ngày 14 tháng 12 đã chuyển các nhu yếu phẩm hỗ trợ và duy trì cuộc sống và các gói quà Giáng sinh để nâng cao tinh thần cho những người lính xa nhà trong dịp lễ cuối năm. Mặc dù tuyên bố của họ không nêu lên các thực thể mà chuyến tàu tiếp tế này ghé qua để bốc dỡ nhu yếu phẩm, nhưng những bức ảnh do quân đội Philippines chia sẻ cho thấy hàng hóa được bốc dỡ cho quân nhân đồn trú tên tàu chiến Sierra Madre ở bãi Cỏ Mây. Tuần trước, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết nước này sẽ không triển khai hải quân hỗ trợ ngư dân Philippines ở một bãi cạn tranh chấp khác ở Biển Đông để tránh leo thang. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines đã leo thang trong suốt năm qua do các tranh chấp ở Biển Đông, nơi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ. Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc hôm 17 tháng 12 nói rằng ông hy vọng chính quyền Trump sắp tới sẽ có lựa chọn đúng đắn và hợp tác với Bắc Kinh, vài giờ sau khi ông Trump nói với các phóng viên rằng đại dịch COVID-19 đã làm căng thẳng mối quan hệ giữa ông với người bạn Tập Cận Bình. Chúng tôi hy vọng chính quyền mới của Hoa Kỳ sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn và hợp tác với Trung Quốc theo cách có lợi cho cả hai bên, để loại bỏ sự gián đoạn và vượt qua các trở ngại. Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị phát biểu tại một diễn đàn ở Bắc Kinh, theo một tuyên bố từ bộ của ông. Ông Vương có những phát biểu này sau khi Tổng thống đắc cử Trump phát biểu trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử cách đây 6 tuần, rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là bạn của ông và ông ấy là một người tuyệt vời, nhưng mối quan hệ đã trở nên căng thẳng. Chúng tôi đã có mối quan hệ rất tốt cho đến khi có COVID, ông Trump nói với các phóng viên tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Florida hôm 16 tháng 12 khi được hỏi liệu ông Tập Cận Bình có tham dự lễ nhậm chức của ông hay không. COVID không chấm dứt mối quan hệ, nhưng nó tạo ra khoảng cách quá xa đối với tôi. Hai siêu cường đã thiết lập quan điểm của mình trước khi cựu Tổng thống trở lại Nhà Trắng. Nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump đã dẫn đến một cuộc chiến thương mại làm đảo lộn chuỗi cung ứng toàn cầu và gây tổn hại đến hầu hết mọi nền kinh tế khi lạm phát và chi phí đi vay tăng vọt. Ông Trump đã chỉ ra rằng ông có kế hoạch tiếp tục công việc ông đã bỏ dở trong mối quan hệ với Bắc Kinh và đã tuyên bố sẽ áp dụng thêm 10% thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc để thúc đẩy Trung Quốc hành động nhiều hơn nữa để ngăn chặn fentanyl đổ vào Hoa Kỳ. Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể cùng nhau giải quyết mọi vấn đề của thế giới, ông Trump nói. Vì vậy, điều đó rất quan trọng và ông ấy là bạn của tôi. Dù nói như vậy, ông Trump đã đề cử những người theo đường lối cứng rắn với Trung Quốc vào các vị trí ngoại giao và kinh tế quan trọng trong chính quyền của mình. Báo hiệu chính sách của ông đối với đối thủ chiến lược chính của Hoa Kỳ có thể còn mang tính đối đầu hơn so với nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Nhưng Trung Quốc sẵn sàng ăn miếng trả miếng với chính quyền Trump. Ngoại trưởng Vương nói với cử tọa rằng Bắc Kinh kiên quyết phản đối sự đàn áp bất hợp pháp và vô lý của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc, và đặc biệt phải phản ứng kiên quyết và mạnh mẽ trước sự can thiệp thô bạo của Hoa Kỳ vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc, chẳng hạn như Đài Loan. The Voice of America, VOA. Một thiếu nữ 15 tuổi hôm 16 tháng 12 đã nổ súng tại một trường học ở tiểu bang Wisconsin, bắn chết một bạn học và một giáo viên và làm bị thương 6 người khác trước khi tự sát bằng súng lục, cảnh sát cho biết. Vụ nổ súng xảy ra tại một giảng đường dành cho học sinh nhiều cấp khác nhau vào lúc trước 11 giờ sáng tại trường Urban Life Christian, nơi có 420 học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12. Thiếu nữ nổ súng là một học sinh tại trường được cảnh sát xác định là Natalie Rubnow, còn được gọi là Samantha. Một học sinh lớp 2 thường vào khoảng 7-8 tuổi đã gọi số 911 để thông báo về vụ nổ súng tại trường, cảnh sát trưởng Madison Sean Barnes cho biết tại một cuộc họp báo. Hai người bị bắn chết là một học sinh ở độ tuổi thiếu niên và một giáo viên, ông Barnes nói và không nêu tên nạn nhân. Hai học sinh bị thương đang trong tình trạng nguy kịch với những vết thương đe dọa tính mạng, trong khi một giáo viên khác và ba học sinh khác bị thương và được tiên lượng là sẽ sống sót. Vụ xả súng hôm 16 tháng 12 là một lần hiếm hoi thủ phạm là một thiếu nữ. Các nghiên cứu cho thấy chỉ có khoảng 3% trong số tất cả các vụ xả súng hàng loạt ở Hoa Kỳ là do phụ nữ gây ra. Hiện vẫn chưa rõ động cơ của vụ này. Ông Barnes cho biết cha mẹ của thủ phạm đang hợp tác với cuộc điều tra mà không tiết lộ chi tiết là họ đã nói những gì. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.